Thứ ba tuần thứ 13 thường niên. Bài trích sách sáng thế. Khi hừng đông ló dạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên, đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt." Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông. Vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: "Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình. Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây." Ông Lót nói với hai người khách: "Thưa ngài, xin miễn cho. Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp và tôi chết mất." Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa ngài, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất." Chúa Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?" Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: niềm tin là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Con người lo âu sợ hãi khi phải đương đầu với những thiên tai và đau khổ của cuộc sống. Biết được yếu điểm này, ma quỷ và thế gian dùng nó để đe dọa con người không dám sống theo sự thật. Con người cần tập luyện để có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Chỉ như thế họ mới có thể đương đầu với cám dỗ và những phong ba của cuộc đời để sống cho sự thật. Các bài đọc hôm nay liệt kê những hoàn cảnh sợ hãi và lo âu của con người. Trong bài đọc 1, ông Lót và gia đình lo âu và sợ hãi khi nhìn thấy hai thành Sodom và Gomorra bị thiêu hủy bởi lửa diêm sinh từ trời. Mặc dù đã được Đức Chúa cứu thoát và chỉ đường cho chạy trốn. Trong phúc âm, các môn đệ lo âu và sợ hãi khi phải đương đầu với sóng gió của biển hồ Galilee. Chúa Giêsu thức dậy và dẹp tan sóng gió. Ngài mắng các ông là những kẻ hèn tin. Bài đọc 1. Án phạt của Thiên Chúa trên hai thành Sodom và Gomorra. Thứ nhất, Đức Chúa cứu gia đình ông Lót khỏi bị tàn sát. Lý do Sodom bị tàn sát: hai sứ thần của Đức Chúa nhận lời mời và vào nhà ông Lót để tá túc qua đêm. Tối hôm ấy, nhiều nam nhân trẻ cũng như già trong vùng đến đập cửa nhà ông Lót để đòi ông mang hai người khách ra cho họ phạm tội. Sodomi có nghĩa là nam nhân ăn ở với nam nhân trước mặt mọi người. Ông Lót năn nỉ chuộc bằng hai cô con gái, nhưng họ nhất định không chịu. Hai sứ thần của Thiên Chúa nghe những lời phạm thượng của họ từ trong nhà, nên đã quyết định số phận của thành Sodom. Sứ thần cứu gia đình ông Lót. Khi hừng đông ló dạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên, đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt." Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông. Vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài đưa ông ra và để ở bên ngoài thành. Một điều kỳ lạ làm chúng ta phải suy nghĩ: sống trong một nơi nguy hiểm và tội lỗi như vậy mà ông Lót vẫn quyến luyến. Ông không có can đảm để từ chối những cám dỗ vật chất, để đưa gia đình ra khỏi nơi đó, để tìm một môi trường lành mạnh và thánh thiện hơn. Điều này hoàn toàn là do ý riêng của ông ngay từ đầu, khi Abraham để cho ông tự do lựa chọn. Nếu hai sứ thần không quyết liệt cầm tay lôi gia đình ông đi, mà để tùy ý ông lựa chọn, ông đã chung số phận với dân thành tội lỗi đó. Lệnh truyền của sứ thần. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói, ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình. Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây. Thứ hai, ông Lót thương lượng với sứ thần. Không biết vì tiếc nuối tài sản đã gây dựng được hay sợ cuộc sống trên núi, ông Lót nói với hai người khách, thưa ngài xin miễn cho, này tôi tới ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương đuổi kịp và tôi chết mất. Trước hết, ông Lót không có niềm tin nơi Thiên Chúa như Abraham cậu ông. Chết đến nơi rồi mà ông vẫn thương lượng với sứ thần. Ông không tin Thiên Chúa có thể lo cho cuộc sống tương lai của gia đình ông trên núi. Nên ông thương lượng với sứ thần để xin vào tị nạn trong thành nhỏ Gioa gần đó. Bà vợ của ông Lót không biết vì quá tiếc của hay vì tò mò, bà bất tuân lệnh sứ thần và ngoái lại nhìn, lập tức bà hóa thành tượng muối. Biến cố này phải giúp chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa và cẩn thận giữ các điều ngài truyền. Con người chúng ta không biết trước tương lai, cũng không sáng suốt đủ để biết những gì có lợi cho mình. Vì thế chúng ta cần phải tuyệt đối vâng lời và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Phúc âm. Sao nhát thế hỡi những người kém lòng tin? Thứ nhất, hai phản ứng khi phải đương đầu với sóng gió. Phản ứng của Chúa Giêsu. Tin mừng tường thuật, biển động mạnh đến độ sóng nước ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Tại sao Chúa Giêsu có thể ngủ được khi sóng biển động mạnh như thế? Thưa, có hai lý do. Thứ nhất, ngài không sợ hãi chi cả. Chỉ một người không biết sợ là gì mới có tâm hồn bình an như vậy. Như chúng ta thường khôi hài chọc nhau, biết không sợ súng. Nếu một người không nghe thấy tiếng súng, thì người ấy sẽ không sợ súng đạn. Thứ hai, mọi quyền lực thế gian phải sợ ngài. Khi các môn đệ hoảng hốt đánh thức Chúa dậy, người trỗi dậy ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Phản ứng của các môn đệ. Có ngư phủ nào mà không sợ sóng gió? Vì họ biết sóng gió chẳng những đe dọa mà có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Truyền thống ngư phủ có thói quen cầu trời khấn Phật bắt đầu mùa tôm cá và trước khi ra khơi để xin trời Phật phù hộ cho qua khỏi những cơn sóng gió lúc nào cũng đe dọa. Nếu đã cầu xin, họ phải tin tưởng sự phù hộ của trời Phật. Nhưng phản ứng sợ hãi khi sóng gió xảy đến chứng họ tỏ họ không tin, hay đức tin của họ còn yếu kém, như Chúa mắng các môn đệ hôm nay. Các môn đệ đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu làm các phép lạ mà sức con người không thể làm nổi. Và lại các ông đang coi Chúa Giêsu quyền năng trong thuyền, thế mà các ông vẫn lo sợ sóng gió. Thứ hai, niềm tin cần thiết để con người chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Đức Giêsu nói với các môn đệ, sao nhát thế hỡi những người kém lòng tin? Đức tin có thể ví như kinh nghiệm mà một người sở hữu trong đời. Cả hai đều cần được thử thách. Người đã có kinh nghiệm hay từng trải không dễ sợ hãi như người mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Cũng vậy, người đã có đức tin vững mạnh sẽ không sợ hãi trước những đe dọa và bắt bớ của các quyền lực thế gian, ngay cả việc chấp nhận cái chết để làm chứng cho Đức Kitô. Khi con người không sợ hãi ngay cả cái chết, họ mới bắt đầu sống và sống trọn đầy. Khi con người không sợ hãi các quyền lực của thế gian phải sợ họ. Chúng ta có thể thấy điều này nơi các môn đệ của Đức Kitô. Trước khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ là những người nhát sợ khi phải đương đầu với quyền lực thế gian, nên các ông chạy trốn Chúa và Phêrô đã chối ngài 3 lần. Nhưng khi các ông đã thấy Chúa sống lại từ cõi chết, các ông không còn sợ hãi nữa. Tại sao vậy? Vì các ông biết rằng quyền lực thế gian có thể lấy đi sự sống thể lý, nhưng Đức Kitô sẽ cho các ông sống lại, mà không một quyền lực thế gian nào có thể động tới linh hồn của các ông. Vì thế, sau khi được Thánh Thần tác động, các ông đã mở tung cửa để vào đời làm chứng cho Đức Kitô. Những người trong thượng hội đồng phải ngạc nhiên, vì thế các ông không còn sợ hãi họ nữa. Các ông tranh luận với họ cách công khai, mà họ không thể đối đầu với các ông. Thay vì thẳng tay đàn áp như trước, giờ đây họ sợ phải đàn áp các ông. Lý do không phải họ không còn quyền, nhưng vì họ sợ dân chúng ném đá họ khi dân chúng đã nhận ra sự giả hình của họ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta sống trên đời này là để lo làm sao đạt được đích điểm của cuộc đời, chứ không phải là để kiếm tiền hay hưởng thụ. Vì thế, chúng ta phải có can đảm quyết định và tránh xa những nơi ngăn cản, không cho cá nhân hay gia đình chúng ta đạt tới đích. Chúng ta cần đào tạo để có một niềm tin vững mạnh nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, thì mới có thể đương đầu với những phong ba bão táp của cuộc đời. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cám dỗ của ma thù và bị tiêu diệt với chúng. Amen.